trắng uông công an bầu tự ba thân viên mãn ôm tròn đầy nghĩa chân không
chùa Giác Lâm. Kính bạch chư tôn đức ni, quý Phật tử thân mến, trong chuyến hoằng pháp cái mùa hè năm nay thì sư Hương Nhũ có duyên được đến London, sau đó là một số cái thành phố của nước Đức. Đầu tháng 7 thì qua đến nước Mỹ, và cũng không ngờ là trong chương trình mình được đến Minnesota, một cái nơi mà rất nổi tiếng bởi những cái cảnh đẹp, bởi những cái gì rất là nhiều, những cái hồ nước đẹp, phải không, nổi tiếng trên thế giới. Và nói cho đúng thì từ phi trường về đây thì sư đã cảm thấy là Minnesota rất đáng sống, bởi vì cái màu xanh của rừng cây cỏ lá, và nhất là cái tấm lòng của những người Việt Nam sống ở trên xứ người mà lại hướng tâm về đạo Phật. Và để rồi hôm nay chúng ta có một cái nhân duyên để mà gặp nhau, mà phần lớn các vị cũng đều đã nghe sư giảng qua mạng truyền thông hết rồi, bây giờ là đã gặp nhau nhiều rồi. Có điều như thầy nói là bữa nay là mới gặp thiệt thôi, phải không? Rồi xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì hôm nay đó, theo lời đề nghị của thầy trụ trì, sư sẽ giảng một chút cho các vị hiểu sâu hơn về cái vấn đề là nhân quả trong đời sống. Và cái thứ hai nữa là một cái người con Phật, mình là người cư sĩ tại gia, mình phải nên tu tập như thế nào để cho có kết quả tốt nhất, và trong cái hoàn cảnh của chúng ta là sống và làm việc ở trên cái đất nước Mỹ này. Đó là cái nội dung mà thầy trụ trì đề nghị sư giảng cho các vị nghe. Các vị có đồng ý không ạ? Thì trước khi nói về vấn đề nhân quả thì sư muốn nói với các vị rằng các vị đừng có nghĩ rằng là Đức Phật nói về vấn đề nhân quả. Quý sư quý thầy nhắc các vị tin nhân quả và cái vũ trụ này bị chi phối bởi vấn đề nhân quả. Và người ta cho rằng cái vấn đề nhân quả là do Đức Phật đưa ra. Nhưng thật ra nhân quả là luật tự nhiên của vũ trụ. Dù Đức Phật có nói hay là không nói thì cái luật nhân quả nó vẫn là hiện hữu trên cuộc đời. Cái luật nhân quả chi phối tất cả, không ai điều khiển, không ai đưa ra. Đức Phật là người đã đắc đạo và nhìn thấy cái thế gian này do người ta không tin, không hiểu việc nhân quả nên người ta tạo tác quá nhiều nghiệp ác và chịu nhiều sự khổ đau. Cho nên Ngài mới chỉ ra cho biết là các con hãy cố gắng tinh tấn tu tập, hãy tin sâu vào nhân quả để đời sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Như vậy, trước khi nói cái vấn đề này thì chúng ta phải biết luật nhân quả là luật tự nhiên chứ không phải là của Đạo Phật đưa ra cái luật này. Thứ hai, luật nhân quả nói cho một cách đầy đủ đó là nhân, duyên và quả. Thường là mình nói vắn tắt là nhân quả, chứ nó có cái chữ duyên, đó mới là quan trọng. Bởi vì sao? Nhân là cái nguyên nhân chính để tạo thành cái quả, nhưng ở giữa nó, cái duyên là các nhân phụ tham gia tác động vào tiến trình hình thành quả. Cái duyên đó mới là rất là quan trọng, mặc dù nói là phụ. Chúng ta trồng cây mà không tưới nước, không có nằm trên đất, không có các điều kiện tự nhiên, ánh sáng mặt trời, thì cái hạt giống đó mà nằm trên cái nền xi măng nó cũng sẽ chết thôi. Cho nên cái duyên rất là quan trọng. Và đời sống chúng ta khi chưa biết tu tập, chúng ta có thể gây tạo rất là nhiều nghiệp ác, hay là trong tâm chúng ta nghĩ nhiều điều sai trái đó, về Tam Bảo, về các bậc thầy tổ, và về chúng ta nghĩ sai trái rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết đạo, biết Phật Pháp thì chúng ta thay đổi cái suy nghĩ đó. Chúng ta làm được nhiều cái nhân lành, đó là cái duyên tác động làm cho cái quả báo xấu ác giảm xuống. Chúng ta không có còn chịu nhiều cái nỗi khổ đau. Cho nên cái duyên rất là quan trọng. Cái duyên là cái của chính mình đưa vào trong cái cuộc đời này. Cái nhân cũng là mình, nhưng cái nhân có thể cố ý hay vô tình. Còn cái duyên hôm nay chúng ta đã biết rồi là do chính chúng ta. Cho nên cái đoạn giữa đó rất là quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy mình mới nghe Pháp nè, để mà mình biết mình phải tác động một cái duyên nào trong cái cuộc đời này. Thì như vậy đó, chúng ta nghe Pháp để chúng ta phải hiểu sâu hơn trên cuộc đời này, không phải ngồi để chờ cái gì nó đến. Không phải là mừng cái là đời mình nó hên, hay là buồn trách cái đời mình sao nó xui xẻo. Mà mình phải biết trên cuộc đời này tất cả là ở chúng ta hết. Thì luật nhân quả trong Phật giáo đã chỉ rõ cho chúng ta cái tiến trình nhân, duyên và quả đó, để mà chúng ta sẽ biết rằng mình phải luôn luôn là làm chủ cái nhân quả của đời mình. Mặc dù là khi con người ta đã tạo cái nhân rồi thì nó sẽ hình thành cái quả, muốn thay đổi không kịp. Thì cũng không thể nào ngồi đó mà chờ cái quả nó ra rồi là mình đau khổ, buồn than, khóc lóc. Mà còn một giờ phút nào được sống, được thở trên cuộc đời này, hãy tác động những cái nhân lành vào cuộc đời. Như chiều hôm nay, đó là một chiều thứ bảy, các vị cũng có thể nhiều chương trình để sinh hoạt, vui chơi, giải trí, nhưng chúng ta dành nó để mà nghe Phật Pháp. Thì chính cái nhân duyên được về nghe Pháp đây là chuyển hóa rất nhiều quả báo sâu ác trong cuộc đời của mình. Tại vì nghe Pháp thì cái nhân chúng ta, cái tâm chúng ta phải hướng về điều tốt lành, về Tam Bảo, về chánh Pháp. Dù có giận hờn thương ghét ai đi chăng nữa, những cái hạt giống nó cũng không có lộng hành trong lúc này. Bây giờ phải là hạt giống của Phật Pháp. Cho nên chúng ta phải quan sát cái quá trình nhân quả này một cách sâu sắc hơn. Nó tiến hành trong ba thời. Chẳng hạn hôm nay mình gieo nhân lành, mình muốn cái quả đến liền trong ngày mai, chưa chắc. Có thể nó đến liền trong giây phút này, nhưng cũng có thể nó không đến. Đó, cho nên người ta nói rằng cái nhân quả đó nó giống như mình trồng cái cây. Đó, hạt lúa vất ra thì ngày mai đã đẩy lên cái mầm xanh. Nhưng mà có những cái hạt mình trồng là đến gì? 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm mới có quả. Rồi có những cái loại là gì? Vài ba ngày là xanh sôi nảy nở và 3 tháng sau là thu hoạch được quả. Thì con người chúng ta khi tạo các nhân trong cuộc sống cũng vậy. Nó chia làm 3 thời. Đó là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là gì? Nhân quả hình thành ngay trong đời này. Sinh báo là nhân quả, nhân chúng ta tạo hôm nay và đời sau chúng ta lãnh chịu. Hay đời trước chúng ta làm, đời này chúng ta lãnh chịu. Và hậu báo là nhân quả hình thành trong nhiều đời. Ví dụ như là quý sư quý thầy tu nhiều kiếp, nay tiếp tục tu. Người nó con ham tu quá sư, con nhìn các sư con ham quá, con thấy thanh tịnh an lạc quá, nhưng con đâu có tu được. Con chỉ nói thôi, chứ con đâu có đủ cái nhân duyên lành để mà mình đi trong cái đường xuất gia giải thoát. Rồi bây giờ mình nói kiếp này là nhất định là con sống dậy, con theo quý thầy, quý sư, con tu, con không lập gia đình. Nhưng cái nợ, cái duyên mình đã vay trả với đời sống vợ chồng, rồi cũng gặp, rồi cũng đi đến cái ngày phải tác hợp với nhau mà trả cái nhân duyên quả báo cho nhau. Ý là cái hạt nhân đó nó đã gieo tạo trong nhiều đời, bây giờ trổ ra quả rồi, muốn cách này cách khác không được. Sư nhắc lại nhân quả, quan sát trong 3 đời, hiện báo, sinh báo và hậu báo. Nếu chúng ta làm những điều lành và chúng ta được những kết quả ngay trong hôm nay hay là trong cái thời gian rất gần, thì chúng ta biết đó là cái quả nó đến rất nhanh, hiện báo ngay trong kiếp sống này. Bây giờ chúng ta khổ đau, biết tu tập, rồi thấy buông xả bớt, bớt giận, bớt hờn, bớt kiêu căng, bớt tự mãn, bớt xem cái ta là quan trọng, thì tự nhiên thấy người mình nhẹ nhàng. Đó là ngay cái hiện báo hôm nay chúng ta tu và được cái kết quả liền. Nhưng mà cũng có những vấn đề, chúng ta gieo tạo cái nhân hôm nay nhưng mà phải đến kiếp sau mình mới được thọ hưởng cái phước. Tạo các cái nhân ác có khi nó đến ngay cái quả, có khi chưa. Cho nên chúng ta mới nói cái trường hợp cái người đó sao không tốt mà giàu thế, mà sống sung sướng thế, là bởi vì cái nhân đó gieo nhưng mà cái quả chưa chín. Nếu mà mình hiểu sâu về cái tiến trình nhân quả thì chúng ta sẽ thấy nó là một quá trình duyên khởi, nó đi theo tiến trình nhân duyên quả và vận động không ngừng, nó lăn, nó xoay, nó chuyển không ngừng, chi phối và tương tác với nhau mãnh liệt nhưng mà vô cùng chính xác. Thì dưới cái nhìn duyên khởi đó thì tiến trình nhân duyên và quả nó vận động không ngừng. Các vị đang ngồi đây vẫn bị chi phối bởi cái tiến trình nhân quả đó, nó vẫn đang đi tới. Nếu chúng ta đã gieo những nhân lành thì cái phước quả cũng đang dần dần đi tới. Nếu các vị gieo các nhân ác thì các quả báo cũng đang dần dần đi tới. Nhưng đúng lúc nào thì đến giờ, đến phút quả chín rồi thì chúng ta mới đón nhận nó. Cho nên nhiều khi mình không hài lòng về một con người, mình thấy họ không tốt, mình nguyền rủa, mình mong những quả báo xấu ác đến với họ, thì không phải vì lời nguyền rủa của mình mà họ đón nhận quả báo đâu, mà sẽ đến ngày, đến giờ một cách rõ ràng, đúng để cho quả chín. Cho nên tiến trình nhân duyên quả cũng là duyên sinh, duyên khởi và vô ngã. Cho nên không có ai sáng tạo ra nó, không ai quy định nó và không ai là đưa nó ra. Nó là quy luật của tự nhiên rất đúng đắn và phân minh, công bằng. Luật nhân quả không có tha ai và luật nhân quả không có thiên vị ai. Mà người đệ tử Phật là phải tin sâu cái luật nhân quả này. Cho nên thầy trụ trì ở đây biết là chúng ta cũng lâu lâu mới gặp nhau. Thì cái nói gì thì nói, phải nắm rõ cái tinh thần luật nhân quả thì mình sống nó mới tốt. Mình tu ít mà lại được kết quả nhiều. Có khi người tu rất nhiều mà quả được cái phước quả ít là bởi vì không tin vào nhân quả. Cho nên là làm được một chút phước, đồng thời tạo tội và đồng thời là không có được hưởng một cái nhân duyên phước lành trong cuộc đời. Và sư nói cái luật nhân quả này công bằng. Có câu hỏi đưa ra: Đức Phật là bậc giác ngộ tối thượng, một bậc giác ngộ hoàn toàn, vậy Đức Phật
có bị luật nhân quả chi phối không? Đức Phật cũng chịu luật nhân quả. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu chư Phật, nói đến chư Phật, nói đến chư Bồ Tát là những bậc chứng ngộ giải thoát hoàn toàn. Bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì không có nói gì đến quả báo nữa hết. Vì các ngài đã gì? Đã sạch, sạch hoàn toàn các nghiệp tội từ vô lượng kiếp. Nhưng xét trên phương diện tam thân Phật, một vị Phật, một vị Bồ Tát đều có tam thân Phật ứng hiện vào cuộc đời để độ sinh, sẽ có tam thân. Một là pháp thân, đó là cái thân bất sinh bất diệt, đó là cái chân tâm hằng hữu, cái chân tâm sáng ngời, và cái chân tâm đó chúng ta cũng có. Thì nói đến tam thân Phật, cái thân đầu tiên đó là pháp thân. Pháp thân này không có quả báo gì hết. Pháp thân không có quả báo, đó là tánh biết, đó là chân tâm, đó là Phật tánh. Nó sáng ngời, đó là tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt. Chỉ có lòng phàm lợt loạt tợ mây choang. Cái lòng phàm của mình đó, nó mới lúc ẩn lúc hiện, nó mới là như áng mây, nó mới là như bọt nước. Chứ còn cái chân tâm Phật tánh thì bất sinh bất diệt. Cho nên nói đến cái pháp thân thì không có quả báo, không có nhân quả gì hết. Thân thứ hai là báo thân, đó là thân trang nghiêm, thân giải thoát, thân cao đẹp của chư Phật. Thân thứ ba là ứng hóa thân, tức là chư Phật hay Bồ Tát thị hiện trong cái cõi đời này, thị hiện trong các cõi giới khác nhau, và trong đó cả cái cõi ta bà, thế giới loài người này. Thì khi mang cái ứng thân đó sẽ chịu quả báo, cùng chịu sanh lão bệnh tử như chúng ta. Chứ không bao giờ mà Đức Phật vào trong cõi ta bà để độ sanh mà có trường hợp gì mà đặc biệt hơn chúng ta hết. Cũng là một con người, nhưng lúc đó là sanh ra trong là kinh thành Ca Tỳ La Vệ, có những phước báo vô cùng trang nghiêm thù thắng. Nhưng cũng là một thân con người, cũng chịu quả báo sinh già bệnh chết, và cũng chịu tất cả các quả báo giống như mọi người. Gieo nhân lành được quả lành, làm việc xấu ác cũng phải chịu quả báo. Vì đó là cái ứng thân, thì cái thân đó nó cũng phải là tùy duyên theo cõi giới đó mà thể hiện ra. Cho nên mình nói Đức Phật chịu quả báo thì nói một cách đầy đủ là cái thân nào chịu quả báo, đó là ứng hóa thân chịu quả báo. Chứ còn pháp thân là không có quả báo. Báo thân toàn vẹn, tốt đẹp như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là đã vẹn toàn rồi. Đó, cho nên cũng không có vấn đề nhân quả nữa. Nhưng cái ứng hóa thân, tức là một cái thân tùy theo cái cõi giới mà thể hiện, thì cũng chịu nhân quả như tất cả mọi chúng sanh trong cõi giới đó. Cái pháp thân là thể hiện cái tính chân thật của Phật. Đó là chân như, nó là bản thể. Đó là tất cả chúng ta tu tập để hướng về cái chân tâm, cái Phật tánh đó. Vì vậy, trong kinh Niết Bàn, Phẩm Như Lai Thường Trụ nói về pháp thân Phật, thì Phật dạy pháp thân Như Lai Thường Trụ, thân trí tuệ vượt ngoài tam giới, thân bất sinh bất diệt, Như Lai không đến không đi. Cho nên cái pháp thân đó là hiện hằng mà không có chịu quả báo. Còn báo thân là thân thể hiện công đức. Thì chúng ta tu tập như thế nào nó thể hiện cái báo thân của chúng ta như thế. Người như chúng ta đây, thế hôm nào chúng ta cũng còn than phiền, cũng còn trách móc, cũng còn muốn này muốn kia. Chúng ta chỉ nhìn những người mù lần mò đi, không có đôi mắt sáng, là chúng ta đã thấy họ, cái phước báo của họ đã không được như chúng ta rồi. Nhìn con người câm điếc, không nói, không nghe được, chúng ta đã thấy họ kém phước hơn chúng ta rồi. Chúng ta nhìn những người tật nguyền mà họ muốn đến một ngôi chùa để tu tập mà không có phương tiện, không có xe lăn, không có người đưa đón, họ cũng không đi được rồi. Cái người nghèo phải kiếm sống vất vả, họ cũng không có thể sắp xếp mà đi tu tập được. Nói chung, cái phước báo để thể hiện cái công đức của một con người, cái báo thân đó thì ai cũng có hết. Đó, rồi các vị đây được sống ở một cái đất nước, sư thấy là hưng thịnh, Đấy chưa? Thức ăn, thức uống, tinh khiết, môi trường, tốt đẹp. Cái vấn đề thức ăn tinh thần của các vị có được đầy đủ, thức ăn tinh thần có tốt đẹp để cho các vị tiến hóa không? Tại vì sung sướng cho lắm thì cũng bằng như cõi trời chứ gì, thì cũng đọa thôi nếu chúng ta hưởng hết phước. Chính vì vậy mà cái người Việt Nam chúng ta có một cái hạnh phúc là có quý thầy quý sư đây. Đến đất nước nào, thành phố nào cũng rồi sẽ có một ngôi chùa để che chở hồn dân tộc, để che chở nếp sống muôn đời của tổ tông Việt Nam của chúng ta. Cho nên mình ở một cái nơi mà mình có thể đi xe 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng mà vẫn có ngôi chùa là mình vẫn có phước rồi đó. Tại vì mình hãy nhớ đến những con người sinh ra ở vùng biên địa hạ tiện, thì các vị biết là không có Phật pháp, đói khổ, biên địa mà, hạ tiện mà, thấp kém, sống cũng không hơn con vật là mấy, bệnh thì cũng cầu cho chết cho sớm còn hơn dần dật cái xác thân mà không có phương tiện để chữa trị, không có biết Phật pháp. Cho nên mình phải biết rằng mình được đầy đủ các căn, phải không nào? Rồi mình được có các phương tiện, mặc dù nói ở trên cái thế gian này nếu nói ngồi không mà sướng thì đó là địa ngục. Phải làm việc, cái làm việc đưa lại cái được đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Còn nói sướng là ngồi không để hưởng thì cái đó đời sống vô nghĩa. Cho nên chúng ta như vậy là đời sống có làm, có ăn, vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng chúng ta tại sao phải tu tập, tại sao phải nghe pháp, là phải nhớ đến hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thành đạo rồi mà còn phải lên cung trời thuyết pháp cho Ma Gia Hoàng hậu nghe trong những cái năm mà Đức Phật sắp sửa là những năm cuối đời của Ngài rồi. Và để báo hiếu cha mẹ đã đem Phật pháp về thuyết ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Mà vua Tịnh Phạn là đắc quả A-la-hán. Rồi là trước khi chết là vua Tịnh Phạn đắc quả A-la-hán, nghĩa là người cư sĩ tu tập đúng chánh pháp mà thấy rốt ráo cái chân lý, cũng là đắc quả như là vua Tịnh Phạn. Hoàng thân quốc thích xuất gia đi tu đắc quả rất nhiều. Vậy mà Đức Phật đã về lên cung trời để thuyết pháp cho Ma Gia Hoàng hậu nghe, vì sợ bà sống trong một cái cảnh giới hạnh phúc đủ đời bà không biết tu. Vì vậy mà chúng ta nói mình ở vậy nghe pháp hay không nghe pháp đâu thành vấn đề. Tại vì vốn con người thiện rồi, thiện không có sát sinh hại vật. Có cái lò nó làm chứ không phải chúng ta, chứ không phải là không làm. Nó vẫn có vấn đề giết, nhưng mà cái giết của nó đi một cái quy trình mà mình không thấy nó dã man, chứ không phải là không có việc giết sát. Nó không có nghề đồ tể, nó vẫn có cái nhà máy gọi là cái lò mổ. Cho nên cái nhìn của Đức Phật trên cái thế giới này, ở đâu vẫn còn cái sự giết sát tàn hại lẫn nhau, là cái trái tim từ bi của Ngài vẫn rung động, vẫn thấy đau xót cho chúng sanh. Vì vậy chúng ta ở trên một cái đất nước đó được đầy đủ, được nhiều điều kiện tốt đẹp, phải luôn luôn tu tập tăng trưởng cái tâm từ bi. Cái lòng ích kỷ của mình phải được hóa giải bằng cái tình yêu thương. Bởi vì hiện giờ chúng ta được cái báo thân cũng tốt hơn rất là nhiều cái người khác rồi, được toàn vẹn, không tàn tật. Cái báo thân của mình đầy đủ các căn, và cái báo thân của mình nó không lam lũ giống như một số nước rất là kém phát triển như ở Phi Châu chẳng hạn, mà trẻ em nước không có uống, thuốc không có, có thọ dục, thức ăn thì thiếu đói. Đó là nói về cái báo thân, tức là thọ dụng thân thể hiện công đức tu tập của chư Phật không có chịu nhân quả. Và cái ứng thân, đó là cái sư nhắc lại, đó là do cái báo thân chiếu hiện dựa trên lòng từ bi để giáo hóa chúng sanh, nhưng cũng sẽ chịu mọi đau khổ giống như cái cõi giới mà chư Phật chọn để vào. Và chính cái ứng thân này nếu tu tập vẫn có thần thông. Cho nên mình, cái cõi người mà mình tu tập, mình vẫn có trí tuệ, mình vẫn sáng biết, mình vẫn được học được nhiều điều hay, rất là vi diệu. Nhưng cái ứng thân này, dù có thể có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có thần thúc thông, tha tâm thông, nhưng sau khi chết, ứng thân sẽ tiêu diệt, tức là cũng trả về cho cát bụi, giống như tất cả mọi con người khác. Cho nên Kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người, nên Đức Phật sanh ra trên thế gian này. Và Ngài lại chọn Ấn Độ để sanh ra. Ở đây có ai đi Ấn Độ chưa? Đất nước Ấn Độ là một cái bức tranh tương phản giữa giàu và nghèo. Một cái đất nước mà khi chúng ta đến đó, chúng ta sẽ thấy lòng từ bi của Đức Phật quá lớn và bao la. Để mà chọn cái xứ Ấn Độ mà sinh ra, một đất nước có giai cấp, một đất nước nhiều sự khổ đau, của bệnh tật, phải không nào? Của rất là nhiều vấn đề cực kỳ mâu thuẫn trong lương tâm con người và sự phân biệt giai cấp trong xã hội. Thì Đức Phật lại chọn cái nơi đó sinh ra, bởi vì Ngài thể hiện vào đời không phải để hưởng thụ mà để cứu độ chúng sanh, cho nên chọn cái xứ Ấn mà ra đời. Cho nên cái xứ Ấn Độ như vậy, nhưng lại là có thể nói cái xứ Ấn Độ vẫn là quê hương của Đức Phật, là nơi Đức Phật đã sanh ra, lớn lên, tu tập thành đạo và nhập niết bàn. Vì vậy Đức Phật là bậc giải thoát sinh tử luân hồi, làm chủ cuộc đời của Ngài, tự tại ra vào trong thế giới sanh tử luân hồi này. Nhưng mình thì luân hồi mê mờ, không biết kiếp trước mình là ai, không biết sau khi chết mình đi về đâu. Nhưng Phật thì biết tất cả. Cho nên Phật đăng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa độ vô duyên. Là Phật nhìn thấy quá khứ kiếp của bản thân Phật và của tất cả chúng sanh. Phật nhìn thấy tương lai của tất cả chúng sanh, ai ở trong cõi giới nào, sướng khổ ra sao, Phật cũng biết. Biết tất cả, nhưng ai có duyên thì Ngài mới độ. Và tội lỗi của ai thì tự chịu lấy, Phật không có gắn nghiệp cho ai. Các vị nghe được chưa ạ? Vậy Phật ra đời là chỉ chúng ta con đường đi. Và con đường đó không phải mang ở trên trời suốt, mà Đức Phật trải nghiệm tự thân, tu tập rồi thành đạo đắc quả, rồi là tuyên dương chánh pháp, mà cái lời pháp của Đức Phật còn cho đến bây giờ. Như vậy đứng về góc độ Đức Phật lịch sử thì có sinh thân ứng dụng vào đời. Đức Phật Thích Ca vì tất cả chúng sanh đau khổ thị hiện cái thân sanh tử trong cõi ta bà, cho nên 80 tuổi thì Ngài cũng là nhập niết bàn mà trần gian gọi là chết đấy. Không nào, nhưng mà khi mà thiêu ở bên Ấn Độ là chết là thiêu, không chôn không cất, để lên cái cáng vải khiêng ra sông Hằng chất củi lên đốt. Nhưng vì là một vị Phật cho nên cái thể thức mai táng nó cao quý hơn đó, đốt bằng là gỗ trầm chiên đàn hương, thấy chưa nào, và cuốn biết bao nhiêu là những cái lớp vải quý. Và không phải chúng ta châm lửa, mà lửa tam muội tự thân của Ngài thiêu cái xác thân của Ngài, và để lại vô vàn xả lợi cho cuộc đời. Cho nên cái sự ra đi của Đức Phật đó là một vị Phật, chứ không phải như tất cả chúng sanh. Nhưng rõ ràng 80 tuổi là Phật cũng nhập niết bàn, chứ không phải là Phật thì sống mãi không chết. Nhưng mà pháp thân là sẽ trường tồn không bao giờ mất, chân tâm Phật tánh là trường tồn không bao giờ mất. Cho nên chúng ta tu là trở về cái chân tâm đó, để rồi cũng trường tồn không bao giờ mất. Nhưng mà mình tu chưa đạt tới cái chân tâm, tánh chúng sanh, tánh ác nghiệp, tánh tự cao, bản ngã, thấy chưa, tạo các ác nghiệp, chính nó đưa chúng ta vào trong vòng luân hồi. Còn các vị Phật là giải thoát, là bởi vì là Ngài đã sống với chân tâm Phật tánh. Vì vậy cái sự tu của mình á, là trước hết là làm người cư sĩ tại gia, là giữ gìn năm giới trước. Đó, lát nữa có vị xin quý y đây, thì cứ xin là giữ gìn năm giới là cái căn bản nhất. Nhưng mà trên cái tiến trình lộ trình của nhà Phật là phải đi đến giải thoát giác ngộ. Nghĩa là cái niết bàn là gì? Là sống với chân tâm, chứ không phải có một cái cõi ai xây lên cái niết bàn mình chui vô đó mình ở. Còn các tôn giáo khác họ có một cái thế giới để về, đó là cõi trời. Và cõi trời vẫn là có, vì nhiều tầng trời cung trời, và mỗi một cái cõi trời có một vị chúa, một vị chủ của cõi trời, giáo chủ một cái cõi trời. Thì ai tu cái công đức lành từng mức nào thì về cái cõi trời đó mà ở. Còn chúng ta, Phật dạy cho mình hành thập thiện thì sanh thiên, nhưng mà Ngài muốn chúng sanh tu tập chấm dứt sanh tử luân hồi, tức là trở về cái tự tánh thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Các vị nghe được không ạ? Vì vậy khi mà Đức Phật ở cõi Ta Bà này, Ngài cũng đã từng chịu những vấn đề thuộc về nhân quả của cái kiếp con người. Chẳng hạn như ai cũng biết cái chuyện Đề Bà Đạt Đa trong kinh Đại Bảo Tích hại Phật như thế nào. Tướng cướp Ương Quật Ma La, đó là vô não đó, cầm gươm chém Phật, Ngài vẫn điềm nhiên tọa thị, tha thứ lỗi lầm, rồi còn hóa độ cho họ. Cuối đời Phật còn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa trong kiếp sống có như vô lượng kiếp sau, đã sám hối rồi, vô lượng kiếp sau có những kiếp phải đọa ở địa ngục, rồi sẽ có những kiếp tu hành và cuối cùng cũng thành Phật, hiệu là Thiên Quang Vương Như Lai. Ngài thọ ký như vậy mà, cho nên tất cả chúng ta rồi cũng sẽ thành Phật. Bởi vì là mình tất cả đều phải về chân tâm, trừ ai muốn đi xuống thì cái đường đi về Phật nó lâu, chứ rồi ai cũng phải thành. Nhưng mà không biết tu, không đi trên con đường chánh pháp, còn bám vào cái ngã này, không, còn khen ca ngợi cái ngã này, thì tất nhiên chúng ta còn lưu ở cái cõi Ta Bà, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn lâu hơn. Chứ còn cái con đường cuối cùng đều phải thành Phật. Ác như Đề Bà Đạt Đa mà Phật còn chú nguyện trong tương lai được thọ ký thành Phật. Các vị đồng ý chưa ạ? Vậy thì cái chuyện trước khi nói nhân quả của chúng ta, nói chuyện nhân quả của Đức Phật để chúng ta biết đến Phật đây còn chịu nhân quả, huống chi là mình. Mình làm nhân nào thì gắn lấy quả đó. Các vị bây giờ ngồi thanh tịnh nghe pháp, các vị sẽ tạo một cái nhân là nhân thanh tịnh. Nhân thanh tịnh, miệng không nói lời ác, thân không làm việc ác, ý không nghĩ điều ác. Chúng ta sống trong cái tam nghiệp thanh tịnh như vậy sẽ có cái quả phước thanh tịnh. Mà trong cuộc đời này các vị nghĩ đi, vui qua đi, buồn cũng qua đi, khổ sướng gì rồi cũng để lại nước mắt. Nhưng cái thanh tịnh thì đó mới là cái hạnh phúc thật sự. Bởi vì cái hạnh phúc buổi sáng, cái hạnh phúc đó buổi chiều có thể biến mất. Mới là cười vui đoàn tụ đây, chiều có thể chia ly. Mới khóc đây nhưng mà lát nữa lại cười. Mới cười đây thì mai lại khóc. Cho nên mới nói là hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Cái vô thường nó làm cho con người ta không thể nào mãi hạnh phúc, mà cái vô thường nó cũng không làm cho người ta mãi khổ đau. Nó cứ luân chuyển như thế này. Và chính là lúc buồn đã rồi đến vui, khổ rồi đến hạnh phúc, nên con người mới sống nổi. Chứ khổ riết thì chết còn gì. Đó, mà cũng không ai vui hoài được. Chính cái sự mà luân hồi và vô thường như vậy, chân Đức Phật mới khuyên chúng ta hãy tập tu sống trong cái nhân thanh tịnh. Các vị đang nghe pháp đây là sống trong cái nhân thanh tịnh, để rồi được cái phước quả thanh tịnh. Có thể ngay tại bây giờ, có thể là chúng ta gieo tích lũy nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, để rồi chúng ta được sống an lạc và hạnh phúc. Cái đạo Phật nó rất là rõ ràng, thưa các vị. A Di Đà Phật. Mình hiểu đạo Phật thấy không có gì mê tín, chả có gì mờ ảo, không có dị đoan. Con người ta có những năng lực siêu phàm là do cái khả năng tu tập. Tu tập đúng chánh pháp và cái tâm từ bi vì tất cả chúng sanh, người ta từ từ rồi sẽ đến cái năng lực, phải có cái công phu. Cái công phu là phải có một cái quá trình tu tập, rèn luyện thì nó sẽ đi đến những cái kết quả. Còn mình là làm phước cũng có, làm tội cũng có, siêng năng cũng có, lười biếng cũng có, 50-50, nên mình cứ chập chần vậy, vui vui buồn buồn vậy, nửa nọ nửa kia. Có đúng vậy không các vị? Cho nên nói về cái thân Đức Phật đó, thì chính Ngài cũng có những cái quả báo. Mà một cái câu chuyện rất điển hình đó là Thái tử Tỳ Lưu Ly tiêu diệt hết dòng họ Thích Ca. Thấy không? Có người nói để con quy y, để cho Phật che chở cho con khỏi đi địa ngục. Dạ không có chuyện đó đâu ạ. Mình làm ác thì cứ đi địa ngục, mặc dù pháp danh gì kệ mình, thích nữ hương nhũ kệ, phải không? mà làm tu không xong cũng đi địa ngục như thường. Thích nữ là lấy chữ Sakya là chữ thích, dòng họ thích. Mà phải dòng họ thích thì Đức Phật là che chở cho mình không? Đức Phật chỉ cho mình con đường đi, bảo trì gia hộ cho mình. Nhưng quả, nhân và quả là tự mình chọn lấy. Sư nói đến Phật, sư nói đến các sư, chư tăng, chư ni, thì các vị tự xét lấy, mình phải sống tin nhân quả. Thì nguyên cái dòng họ Thích Ca mà bị tiêu diệt hết. Ngài Đức Phật Thích Ca thần thông quảng đại, sao không che chở cho dòng họ mình đi? Không thể được, không thể che chở cho dòng họ mình được. Bởi vì là đó là nhân quả của một dòng họ. Và chúng ta sẽ biết rằng khi mà ông vua Tỳ Lưu Ly đó, ông quyết định là ông sẽ tiêu diệt dòng họ Thích, thì chính Đức Phật đã là dùng cái tâm từ để mà khuyên Tỳ Lưu Ly dừng cái bàn tay sát hại. Nói theo cái ngôn ngữ trần gian là thương thuyết, không có dùng chiến tranh mà dùng thương thuyết để có hòa bình. Can lần thứ nhất thì được, can lần thứ hai được, mà đến lần thứ ba là Tỳ Lưu Ly giết, không nghe nữa. Lần thứ nhất nể Phật, không đánh dòng họ Thích. Lần thứ hai ngưng, nhưng mà lần thứ ba là giết. Nghĩa là nhân nó đã gieo và quả đã chín rồi thì không thể nào thay đổi được cái quả đó. Chúng ta nghe như vậy mà cố gắng gieo những cái nhân lành trong cuộc đời. Bởi vì là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Các vị gieo nhân lành từ bây giờ thì ngày mai quả lành sẽ đến. Các vị không gieo nhân lành, khi quả đến thì chỉ biết là mà chịu thôi. Cũng như các vị đang sống trong hoàn cảnh bây giờ, nó vừa ý các vị, các vị cũng mô Phật, cảm ơn chắc trước tôi cũng có biết tu đây. Mà nếu mình sống không như ý, đau khổ, buồn phiền, thì Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát, con biết là con vụng đường tu, cho nên con mới khổ đau như vậy. Con người tin nhân quả là không trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ. Con người tin nhân quả là tiên trách ngã, hậu trách nhân. Trước là tự trách mình, sau rồi mới nói đến cái chuyện mà trách người khác. Mà con người tu rồi biết con không trách ai luôn, chỉ luôn luôn tự quan sát mình. Thì nói đến cái vấn đề tại sao Đức Phật thành đạo cứu độ vô lượng chúng sanh mà cái thái tử Tỳ Lưu Ly giết dòng họ Thích mà không cứu được. Thì cái thành Ca Tỳ La Vệ là nơi Đức Phật sanh ra và lớn lên. Ở trong quá khứ thì cái đất nước Ca Tỳ La Vệ này nó cũng là có một cái nhân duyên để mà đưa đến cái vấn đề Tỳ Lưu Ly giết dòng họ Thích. Vì cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ là Tất Đạt Đa sinh ra tại cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ này, đi tu thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì một ngày kia có một vị thái tử tên là Tỳ Lưu Ly ở bên nước Kiều Tất La, là một nước lân cận. Lúc đó ông thái tử mới có 8 tuổi thôi, đi qua kinh thành Ca Tỳ La Vệ chơi. Mà thái tử Tỳ Lưu Ly là con của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạt Lợi phu nhân. Mà hai vợ chồng ông vua này là gì? Đệ tử rất thành kính của Đức Phật. Nhưng mà con của vua Ba Tư Nặc và Mạt Lợi phu nhân là thái tử Tỳ Lưu Ly. Lúc 8 tuổi đi qua cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ chơi. Vì tuổi còn nhỏ chưa có biết tôn kính Đức Phật, cho nên leo lên cái tòa kim cang của Phật mà ngồi. Ở bên kinh thành xây một cái giảng đường, khi nào Phật về thì cái tòa sen, cái tòa kim cang để Phật ngồi, Phật thuyết pháp. Bình thường mình không có dám ngồi lên, cũng như các vị không được ngồi lên giường của thầy, ghế của thầy, không được sử dụng y phục đồ dùng của thầy. Đó là cái luật. Không thấy sư mẫu hiền rồi lấy cái này của sư dùng, rồi đã bốc cái nọ, bốc cái kia, là đều sai luật hết và đều phạm quả báo hết. Cho nên ngày xưa đó, cái ông Tỳ Lưu Ly này, ông leo lên cái kim cang tòa của Đức Phật ông ngồi. Vì mới có 8 tuổi à, ông không biết là đây là dành cho Phật. Cho nên lính cận vệ của vua mới nói: hoàng thái tử không nên leo lên tòa của Phật, vì Đức Phật là bậc tôn kính, xin ngài hãy leo xuống. Thì ông không nghe lời, thì các cái vị lính xô xuống. Thấy không nào? Thì ông Lưu Ly tức giận: tại sao không cho mình leo lên đó? Ta là hoàng thái tử, ta cũng xứng đáng được leo lên chứ. Cho nên tuy còn nhỏ mà cái bản tính hung ác đã khắc ghi một cái mối thù. Mình mà không có mối thù là tâm tánh mình rất tốt. Còn con người mình có nhớ thù người này ghét người nọ, các vị ráng tập buông xả đi. Tại vì có thù rồi sẽ có gặp, có vay có trả thì rất là khổ. Thì ông Tỳ Lưu Ly này, ông trở về, ông chạy về cái nước bên nước của ông, vì hai nước là láng giềng với nhau. Nhưng mà khi ông khôn lớn lên thì chính Tỳ Lưu Ly lại là soán ngôi vua cha, lên ngôi ngôi báu. Rồi ông nhớ lại lúc nhỏ đến quê ngoại Ca Tỳ La Vệ, tức là bà Mạt Lợi phu nhân vốn sinh ra từ ở trong cái gì, trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ là quê ngoại của ông á. Thì ông nhớ hồi nhỏ ông về quê ngoại, ông leo lên cái tòa chơi để người ta xô xuống. Bây giờ mình làm vua rồi, mình sẽ qua, mình giết hết dân trong thành để mà trả cái mối thù năm 8 tuổi. Thì các vị nghĩ mình 8 tuổi có khi nào mình có mối thù cỡ đó không? Không. Nhưng mà Tỳ Lưu Ly mang cái mối thù như vậy thì tất nhiên nó phải liên quan đến một cái quá khứ. Nếu là một đứa bé bình thường, nhỏ nói mẹ cho con ăn kem, mẹ nói mẹ không cho, con giận mẹ, nhưng mà mai nó đã quên. Nhưng mà đây cái mối thù mà mang trong lòng, đến khi làm vua quyết định đem binh đánh nước Ca Tỳ La Vệ của vua Tịnh Phạn, bắt hết dân trong thành dòng họ Thích, giết hết cho vào một hố lớn. Và ông nói là ông làm. Và khi biết cái tư tưởng của ông là vua, Đức Phật biết đánh quê hương mình, dòng họ mình, ai mà không đau đớn. Nhưng mà ngài quan sát là nhân và quả đã đến rồi, không can được nữa. Mặc dù có là hết lòng thuyết phục Tỳ Lưu Ly 3 lần, nhưng 2 lần thì thành tựu, mà lần thứ 3 là ông vẫn đem quân đi đánh. Ông giết rất nhiều. Bây giờ sư đi học bên Ấn Độ, sư đến Ca Tỳ La Vệ thì đến cái vùng mà Tỳ Lưu Ly đánh giết dòng họ Thích, bây giờ cái di tích nó vẫn còn. Người ta khai quật ở vùng đất đó lên có rất nhiều là kiếm, cung, vũ khí và những cái đồ của người dân dòng họ Thích ôm đi trong khi chạy cái nạn của Tỳ Lưu Ly, người ta chôn ở dưới đất sâu. Rồi bây giờ khai quật lên còn những cái vũ khí, dao gươm, cung tên, mũi mát mà đánh giết dòng họ Thích. Tức là cái cuộc chiến đó trong lịch sử là có thật. Hay một cái là cuộc đời Đức Phật không có gì bịa đặt hết. Bởi vì chúng ta qua Ấn Độ thì tất cả những cái thánh tích của Đức Phật từ lúc đản sanh, thành đạo, nhập niết bàn, đi thuyết pháp trong lưu vực sông Hằng, tất cả vẫn còn dấu tích. Mà bây giờ các vị thấy là gần 3.000 năm, thế gian biến cải vốn nên đồi có thể nó biến mất chứ, nhưng mà chư thiên giữ gìn. Tuy là nó không có là dùng cái bàn tay để phá cái vết tự nhiên, nó vẫn đơn sơ như vậy, nhưng mà nó vẫn còn ở đó, để cho con người ta từ muôn thế hệ đến vẫn chiêm bái đảnh lễ những cái gì, cái thánh tích của Đức Phật, để biết những cái câu chuyện mà sư đang nói nè là những chuyện có thật trong cuộc đời của Đức Phật. Thì tôn giả Mục Kiền Liên là một người gì, thần thông đệ nhất đệ tử của Phật, dùng thiên nhãn thấy dòng họ Thích của Đức Phật bị nạn, bị giết, cho nên ông đi cứu. Ông là người là có thần thông mà. Còn Đức Phật là không có cho đệ tử của Đức Phật dùng thần thông. Nhưng mà Mục Kiền Liên là quyết định dùng thần thông đi cứu dòng họ Thích Ca. Tại vì Đức Phật Thích Ca là sư phụ của mình, mà dòng họ của Đức Phật bị giết như vậy, mình là đệ tử, mình phải đi cứu. Đi can ngăn, dừng tay Lưu Ly giết dòng họ Thích, nhưng đến nơi người ta đã chết gần hết. Thì Đức Phật mới nói đó là quả báo của ta, quả báo của dòng họ Thích. Ngươi bảo các ngươi dòng họ Thích không nên đánh lại nước Kiều Tất La của vua Lưu Ly làm gì, vì đó là quả báo. Nếu có đánh thì càng thêm gì, tạo tác nhân quả khổ đau. Cho nên Đức Phật mới giải thích. Rồi thì lúc đó thì là Mục Kiền Liên á, mới muốn cứu một mớ đi, mới dùng thần thông cứu được khoảng 500 người dòng họ Thích, biến 500 người nhỏ như là con kiến vậy đó, cho vô cái bát, úp bát lại, cứu, rồi đem đi xa, rồi để gì? Để thoát cái nạn Tỳ Lưu Ly. Nhưng mà khi đem về chỗ Đức Phật mà mở ra rồi đó, thì chỉ còn là một bát máu thôi, nghĩa là không cứu được. có biến người thành kiến cho vô bát thì mở ra cũng chỉ là mộng. Nghĩa là không có thần thông, không có quyền lực gì ngăn cản được vấn đề nhân quả. Lúc đó Đức Phật mới dạy như sau. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 2 phẩm Đăng Kiếp, tức là từ kinh hết, thấy không? Đức Phật đã nói như sau: tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ quá khứ, có một cái hồ rất lớn, nhân mùa nắng hạn cá mắc cạn, dân trong thành thi nhau bắt cá để ăn. Trong đó có một con cá rất to, con cá chúa đó, nó nằm chờ chết. Từ xa có một cái chú bé độ 13 tuổi đứng xem người ta bắt cá không hề ăn, tại vì vốn chú bé là không ăn thịt chúng sanh, cho nên chỉ cầm cái cây gõ lên đầu cá mấy cái như là chơi vậy thôi. Còn người dân thì đem dao ra xẻ con cá lớn ra thành từng miếng chia nhau mà ăn. Thì tiền thân của vua Tỳ Lu Ly chính là con cá lớn lúc đang mắc cạn. Dòng họ Thích bây giờ chính là dân làng chung quanh hồ kéo nhau bắt cá và giết cá, giết cá to để ăn đó. Thì bây giờ là dân dòng họ Thích. Bây giờ Tỳ Lu Ly nó giết trở lại hết, mà giết hết cá lớn cá bé của ta, thì ta giết hết dòng họ ngươi, ta đem thân xác các ngươi ta xẻ ra. Còn cậu bé không ăn mà gõ lên đầu cá ba cái chính là Đức Phật. À, cho nên thỉnh thoảng Đức Phật cũng có bị nhức đầu, chứ đừng nói Phật không có bị đau. Nhưng mà Ngài là một người sống trong gì? Trong thiền quán, thiền định, nên hóa giải được cái đau, chứ không phải là không đau. Dòng họ Thích còn bị tiêu diệt, thân thể Ngài còn bị đau đớn, thì các vị nghĩ mình có bị nhân quả không? Có, chắc chắn là có. Cho nên nghe Pháp phải tinh tấn tu hành, gieo các nhân lành trong kiếp sống. Và Đức Phật nói những điều ta nói ra đây là vì ta nhớ, vì Đức Phật đắc đạo, cho nên Ngài nhớ cuộc sống của Ngài trong quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, mấy chục đời, mấy trăm đời, mấy ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Đức Phật nhớ tất cả, nhớ từ đại cương đến chi tiết, bởi vì Phật là người đã gì? Bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Còn mình chỉ biết cái trước mặt thôi, biết chồng mình, với con mình, với tài sản của mình thôi. Biết cái biết của mình, nó chỉ như cái hạt bụi mà mình tưởng nó to như cái ông trời, chứ mình không biết gì hết. Cho nên á, dân gian Việt Nam mình hay nói khi xuống địa ngục mà trở lên thì ăn bát cháo lú để quên hết. Cháo lú là cái vô minh của mình, khi chết là không còn nhớ một cái gì và đi đầu thai một kiếp sống mới. Còn những vị tu đắc đạo, họ biết nhân duyên tiền kiếp quá khứ của họ là ai, đi đâu về đâu, và tu tập như thế nào để được cái phước báo nhân duyên đó. Như vậy chúng ta với nhau đây có nhân duyên không? Có. Vì là 50 tiểu bang mà sư đi có 10 thôi, còn 40 đâu có đến. Như vậy là mình có nhân duyên với bang Minnesota và có duyên với chùa Giác Lâm, quý Phật tử ở đây. Có phải vậy không? Trong cuốn Hưng Khởi Hành Kinh có kể Đức Phật cũng có cái bệnh đau nhất. Thấy không? Đức Phật mà đau gì? Đúng. Khi Ngài quán, bởi vì Phật dạy chúng ta quán tứ niệm xứ, mà khi quán tứ niệm xứ thân, thọ, tâm, pháp, thì tất cả mọi cái cơn đau, sự hành hạ của thân và tâm nó trỗi lên và rồi nó sẽ đi, bởi vì đúng cái quy luật vô thường. Các vị bây giờ ngồi, muốn ngồi tự do chứ sư biểu ngồi kiết già đi, ngồi dừng chút, ui đau 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 là giải tán hết. Nhưng mà sư nói bây giờ bắt buộc phải ngồi thì các vị vẫn phải ngồi, thì đâu có chết. Rồi ngồi 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, đau cách mấy chúng ta vẫn phải chịu đựng. Tại vì mình chịu cái xác thân này, đau là duỗi chân ra, không, đau là muốn nằm bật ngửa ra, đau là nghiêng qua nghiêng lại. Chứ mà nếu sư nói các vị đang ở trong trường thiền phải chấp hành là các vị vẫn phải ngồi. Và khi chúng ta sẽ gì? Cảm nhận cái sự đau đớn hành hạ của cái thân xác này. Nhưng mà rồi gì? Nó đau, nó tê, nó cứng và rồi nó sẽ hết đau. Vì vạn pháp là vô thường, không có cái đau nào là mãi mãi. Nhưng mà mình đâu có chịu tập, hơi co chân một chút là không được rồi. Mình chiều cái thân này nó đã nhiều kiếp rồi, mình cưng nó nhiều kiếp rồi, nhưng mình không biết cái tâm, cái thân xác này đọa lạc trong vòng luân hồi không biết bao nhiêu kiếp. Cái đó là mình không cần biết. Mình chỉ biết cái thân này nó nhúc nhích, đau là phải lập tức tập vô miệng liền, là này kia này nọ, để cho nó êm dịu, nó trong cảm giác dễ chịu. Thì Đức Phật cũng có bệnh đau xương nhất hết. Và tại sao Ngài đã, đó là một trong 10 khổ nạn mà Ngài phải gặp trong cuộc đời. Đức Phật từng bị Đề Bà Đạt Đa lăng đá trúng chân, rồi ông Lương Y Kỳ Bà phải chữa bệnh, phải bó băng bó cho Phật. Tức là cũng từng bị Đề Bà Đạt Đa hại. Mình nói trời ơi, đời tôi sống hiền lành quá mà nó hại tôi, vậy anh thua gì? Đức Phật là hại cho chết, mà công đức của Ngài phúc đức quá lớn thôi. Mà khi hại như vậy, nó phải có nhân duyên, nó phải có nhân quả, chứ không bao giờ mà chuyện đó tự nhiên nó đến với mình. Thì cái chuyện mà Đức Phật mà đau nhức xương khớp, thì Ngài nói là ta cũng có một kiếp sống rất lâu rồi, ở trong thành Vương Xá, ở đất nước Ấn Độ, một người con trai của một ông lão giàu có đột nhiên bị sốt cao, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Tức là Đức Phật kể lại quá khứ. Bệnh gì cũng có nguyên nhân, ai hại cũng có nguyên nhân, cái gì cũng do nhân quả. Cho nên tính tình của các vị, cái người dễ thương, thích cúng dường, có người keo kiệt, kiêu căng, có người là tánh tình hay nói đòn sắp hai đầu, hay nói lời hung ác, đều có nhân từ quá khứ. Và kiếp này biết tu thì mình chuyển hóa, mình thay đổi. Còn không biết tu thì mình cứ lặp đi lặp lại, thì mình phải chịu lấy những quả báo khổ đau trong cuộc đời của mình. Cái mình tu theo đạo Phật nó có một cái tuyệt vời là lấy nhân quả làm nền tảng trong kiếp sống. Thì Ngài nói cái bệnh đau xương của Ngài đó cũng có nguyên nhân. Ở trong quá khứ lúc đó, một vị danh y không những tinh thông y thuật mà còn giỏi về chữa trị các căn bệnh kỳ lạ, cho nên được mời đến để chữa bệnh cho cái ông lão này. Thì cái ông mới nói rằng là, nói với vị danh y là xin Ngài chữa trị bệnh cho con trai của ta. Nếu nó có thể khỏi bệnh, ta sẽ nhất định tặng cho Ngài rất nhiều vàng bạc và châu báu. Thì vị danh y mới dốc lòng chữa trị bệnh cho con ông lão. Nhờ sự chăm sóc cẩn thận dốc sức, một thời gian ngắn cái cậu con trai hết bệnh. Nhưng vừa bớt bệnh là thấy không muốn đưa gì đưa, thay vì nói vàng bạc châu báu thì còn đưa chút chút à. Nhưng mà chẳng lẽ đòi, nên thôi ông im lặng ông đi về. Thời gian sau người con trai bị cái bệnh đó trở lại, mà chỉ có cái ông danh y này mới chữa được thôi. Lại mời đến, ông cũng đến và cũng hứa lần này là sẽ cho gấp đôi vì lần trước đưa ít. Nhưng mà khi con bớt rồi thì cái máu tham, lòng ích kỷ lại khởi lên, ông cũng là làm lơ, ông cũng là đưa chút chút nữa. Và đến lần thứ ba tiếp tục bệnh trở lại, nhưng mà vị danh y lúc đó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thì cái ông lúc đó, cái tâm của ông này giống chúng ta, một lần còn được, hai lần thì cũng còn là giận vừa, mà lần thứ ba rồi, bộ tưởng tao ngu sao, không tính lừa tao sao, mày tưởng tao dễ lợi dụng lắm sao, vân vân. Cho nên, nhưng mà thay vì tức thì không đến, nhưng ông này vẫn đến và có cách trả thù. Hai lần rồi lừa, lần này ta cũng sẽ đến, nhưng không phải cho thuốc để hết bệnh, mà cho một loại thuốc làm cho người con trai chết dần, chết mòn và sau đó chết luôn. Các vị thấy chưa? Thì Phật Thích Ca kể đến đó mới giải thích, mọi người có biết vị danh y đó là ai không? Đó chính là ta đó. Ta cũng từng là một vị danh y, ta cũng từng giỏi, và ta cũng từng gì? Bị người ta hứa hẹn và lừa gạt, và ta đã từng trả thù. Tức là Đức Phật lấy cái cuộc đời của mình để chỉ cho gì? Cái tâm trạng, cái tánh hình, cái tánh tính cách, cái suy nghĩ của chúng sanh cũng tham sân si, cũng nhiều nghiệp trước, chứ không phải Đức Phật sanh ra là tốt từ đầu đến cuối. Các vị phải biết như vậy. Và Ngài nói chính ta là vị danh y, còn người con trai của trưởng lão giàu có bị bệnh kia chính là kiếp trước của Đề Bà Đạt Đa. Tức là người ta có cái nhân quả với nhau rồi. Đó, thấy chưa? Là Đức Phật cũng từng gì? Làm danh y giết Đề Bà Đạt Đa trong kiếp sống trước. Rồi có kiếp là Đức Phật làm một nai vàng óng ánh, rồi mới cứu một cái người rớt ở dưới nước lên, người nó mới bám vào cái sừng con nai mà leo lên. Mà hoàng hậu nằm mơ thấy một con nai vàng mà đẹp nhất trên thế gian chưa từng có. Mà đức vua biết hoàng hậu mà nằm mơ là có thiệt, bắt dân phải đi tìm. Thì cái ông mà được cứu á, ông chỉ con nai ở đó đó. Tức là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán ở cái chỗ này. Con nai nó cứu ống xong rồi, ống á đem chỉ cho hoàng hậu với vua biết là con nai nó sống ở đó. Mà bắt con nai, Đó. Nhưng không ngờ đó là một con nai là gì? Con nai hiện thân, con nai thị hiện Bồ Tát, nói chuyện được tiếng người, mà nói rõ cho biết là cái hành vi của ông này phản bội như vậy. Nó đều ở trong cái chuyện gì? Jataka, tiền thân của Đức Phật. Mà vua nghe ra như vậy rồi là mày vua mới gì? Mới là cái trừng phạt cái ông kia, mà ông kia cũng là Đề Bà Đạt Đa. Tức là để đi đến chuyện Đề Bà Đạt Đa hại Phật trong kiếp sống này, nó đã có nhân quả từ nhiều kiếp trong quá khứ. Như vậy các vị là vợ, là chồng với nhau, các vị biết nhân duyên các vị biết bao nhiêu không? Sống với nhau, gặp nhau mấy trăm kiếp, bây giờ mới là vợ là chồng. Tại vì sư lâu lâu mới gặp vị có một chút vậy, kiếp trước đã là nhân duyên với nhau biết bao nhiêu, còn các vị mỗi ngày gặp mặt nhau thì các vị đủ biết cái kiếp trước như thế nào. Mà nhân duyên vợ với chồng dù ghét dù thương cũng phải nhìn mặt nhau thì các vị tạo biết bao nhân duyên thiện ác với nhau bây giờ gặp nhau. Cho nên Đức Phật nói là vợ là chồng phải sống rất tốt với nhau, tại vì còn gặp nhau dài dài à, trừ khi nào mình phát tâm tu giải thoát thôi, còn là còn cái cõi trần gian này là sẽ còn gặp nhau nữa. Cho nên Đức Phật nói các vị hãy bố thí những điều khả ý để nhận lại những điều khả ý. Khả ý là dễ thương, điều tốt, thì mình sẽ được nhận lại nó, mình sẽ gặp lại nó trong kiếp sống hôm nay và kiếp sống sau. Cho nên khi chúng ta nghe những một vài cái câu chuyện nhân quả mà sư tin chắc rằng hầu hết chúng ta đều biết, nhưng qua thời pháp sư nhắc lại để các vị thấy rằng Phật ứng thân của Ngài vẫn chịu nhân quả, còn chúng ta cái thân đầy quả báo, tội dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu, chúng ta cũng có rất nhiều quả báo. Mà nếu bây giờ chúng ta sống tương đối bình an, hạnh phúc, ráng tu lên. Tại vì mình không biết cái giai đoạn này nó được một kiếp hay mấy kiếp. Tại vì không phải kiếp này ngon lành là kiếp sau sẽ ngon lành, chưa chắc. Tại vì nó sẽ trả quả báo theo từng giai đoạn, từng thời gian khác nhau. Cho nên khi có nhân duyên, có điều kiện là mình quy y Tam Bảo, mình tấn tu. Có những cái câu chuyện mà mình nghe nó như là cổ tích hay là cái chuyện không có vậy đó, nhưng mà nó lại là có thật, tại vì nó liên quan đến nhân quả. Người ta nói có cái gia đình quá nghèo nên hai mẹ con phải đi làm thuê mướn cho một ông phú hộ giàu có trong làng. Người mẹ lớn tuổi và cuộc sống lại cơ cực bần hàn nên qua đời gần một năm rồi. Nhưng mà khi bà qua đời, mình có biết bà đi về đâu không? Mình không biết. Phải có tu mới biết. Nhất là có tu tập, có niệm Phật, có không ăn thịt chúng sanh, giữ giới, vân vân, thì sáng suốt để biết là mình đi theo ánh sáng của chư Phật, chư Bồ Tát, hay mình trở lại cái cõi ta bà mình tu tập tiếp. Còn nếu mình không biết thì mình đi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Thì cái bà mẹ này qua đời gần một năm, thì một đêm kia đứa con đó, nó nằm mộng, nó thấy bà mẹ về nói với đứa con trai là ngày mai có mưa to, phía sau nhà bếp sẽ có một con gà mái chết cống vì lạnh. Mẹ biết trước là ông phú hộ sẽ lấy con gà đó cho con. Tức là nằm mơ thấy người mẹ nói như thế. Nhưng con đừng có ăn nha, vì con gà đó chính là quả báo là mẹ đó. Khi mà mẹ còn sống á, mẹ từng ăn trộm của ông phú hộ. Nghèo khổ mà, cho nên ăn trộm. Ăn trộm là cái cách mà bần cùng sinh đạo Phật. À, mình thấy trước mắt là ngon lành như vậy, nhưng quả báo nó trả đời này qua đời khác. Thì vì cái quả báo đó, vì ác nghiệp đó, cho nên bà không có siêu thoát được. Vì vậy mình chết á, thầy đến tụng kinh cúng kiến, mà sống mình làm ác nhiều quá cũng ăn thua gì đâu, cũng làm cho người sống an tâm thôi, là có tụng kinh cho người chết, có làm phước cho người chết. Nhưng mà cái nghiệp của cái người đã chết là quyết định, còn cái sự hộ trì nó chỉ là một phần thôi. Nó cũng có kết quả, nhưng nó chỉ nhỏ thôi. Cái chánh là chính chúng ta tạo các nhân lành phước báo cho mình. Cho nên cái bà mẹ này, các vị biết là gì? Vì ác nghiệp không siêu thoát nên thân bả tái sanh làm con gà ngay trong nhà ông để trả nợ, và đẻ biết bao nhiêu trứng, sinh biết bao nhiêu lứa gà. Đói no gì cũng phải sanh ra trứng, sanh ra biết bao nhiêu lượt gà để mà lần lượt trả cái số nợ cũ mà đã ăn cắp của cái ông phú hộ này. Bây giờ trong một năm qua thì mẹ đã trả đủ cái số tiền mà mẹ ăn cắp của ông phú hộ để có thể chuẩn bị tái sinh vào cõi lầm. Thì đứa con giật mình thức dậy, không thấy gì hết. Hôm sau thì đúng như trong giấc mộng, tự nhiên có một con gà mái chết cõng ở phía sau nhà bếp. Ông phú hộ tự nhiên thấy con gà mái chết, không đâu ăn gà chết đâu, cho người làm ăn. Thì biết đây là trong giấc mơ mẹ nói, vì mẹ từng ăn cắp của ông phú hộ, chết phải làm gà ở sau nhà bếp sanh trứng đẻ con. Cho đứa con khóc quá trời luôn và đem gà mái đi chôn. Ông phú hộ ngạc nhiên, không biết cái chuyện gì mà tại sao cầm cái con gà mái chết mà khóc như vậy. Nó không có giấu giếm gì hết, nó kể hết cho ông phú hộ nghe là ngày xưa mẹ con làm thuê mướn cho ông từng ăn cắp của ông, cho nên cuối cùng phải làm cái con gà mái mà trả nợ. Bây giờ đã trả đủ rồi, cho nên mẹ chuẩn bị bỏ cái thân gà mà sanh vào cõi lằn hơn, cõi người hay cõi nào đó. Từ đó ông phú hộ nghe như vậy cũng sợ, đối xử rất tốt với chàng trai này, coi như người thân trong nhà, bản thân ông cũng lo làm phước. Tại villa ông cũng không biết ông chết ông làm cái con gì đây. Đó, cho nên cái cuộc đời con người ta đó mà biết được nhân quả đó, người ta sống thiện lắm. Tại sao những cái đất nước này người ta giàu? Cái thiện nó ngự trị. Đó, cái tốt nó ngự trị nhiều. Thì sư đi qua bên Portland thì cái bác Bắc Điệp bắt chở sư phải đi thăm cảnh đẹp, sư không có rảnh, ngày nào cũng đi giảng hết. 6 giờ chiều là giảng mà 4 giờ bắt chở đi thăm cái gì các vị biết không? Đi thăm nơi chế biến các chai các lon coca, bỏ vô cái máy nó phân loại, rồi bắt chở đi vào cái nơi á làm nhà làm cửa xong mà dư gạch dư mái dư đinh thì đem vô đó donation hoặc là bán rẻ gì đó rồi bố thí cho người nghèo hoặc bán với giá rất rẻ. Thì sư mới nói là bác đưa cho sư đi coi á, mình làm cái nhà một cái đinh, một cái gạch, một cái miếng gì mà còn dư á thì đem vô cái chỗ đó, người ta sẽ bán rất rẻ cho những người nghèo. Rồi là chở vô cái chỗ là Goodwill đó, quần áo gì đó mà các vị chê là lỗi thời á, các vị hết thích các đem vô đó, rồi nó trở thành là đi bố thí cho những cái chỗ nghèo hoặc bán với giá rất rẻ. Nghĩa là nó một cái vòng khép kín, nó không vất đi cái gì, nó thấy nó giàu mà nó không hề phí phạm, bởi vì cái sự tổ chức như vậy cho nên có cái gì mà vất ra ngoài đâu. Và bác còn đưa vào trong cái nhà gì, cái nhà tang lễ luôn, để cho biết là sự chôn cất và thiêu như thế nào. Như là bác nói, con không có đưa thầy đi coi cảnh, mà con đưa thầy đi xem coi là họ tổ chức những cái đồ đã phế thải như thế nào, không vứt đi một cọng giấy, cọng rác. Sư rất là ngưỡng mộ. Đó là một trong những lý do làm cho người ta đã giàu lại càng giàu hơn. Hưng thực sẽ hưng thẳng hơn, tại vì cái vòng khép kín đó nó không có chỗ để vứt ra ngoài. Sư đi qua Đức, nước một đồng nhưng mà nước thải là phải hai đồng. Nước mà mình thải ra đó, nước dơ là gấp đôi. Cho nên cũng rất thận trọng trong vấn đề sử dụng nước, chúng ta phải giàu để không phí phạm. Trong khi nếu chúng ta không biết thì cái nước mà một khi đã xả ra, nhất là nước không phải của mình nữa chứ, thì thôi đó là bất kể. Nhiều khi vặn ra rửa tay rồi không khóa lại luôn, mặc kệ, vì đó không phải của nhà mình. Giấy mà không phải là của nhà mình thì xài vất lớp bỏ, chứ nghèo lại càng nghèo hơn. Chứ khi người ta làm thì người ta cứ nghĩ là lời quá, đâu phải của nhà mình thì mình cứ phá. Vô khách sạn ở để lại những gì tan hoang nhất, chứ không biết rằng một là tất cả mình cũng nằm ở trong đó, mà trong đó cũng nằm trong mình. Cho nên cái nhân quả nó nói lên cái lý duyên sinh, mình ở trong vũ trụ và vũ trụ ở trước mình. Đó, các vị thấy không? Cho nên á, Đức Phật chỉ ra rất rõ những cái điều đó để cho mình sống thật là tốt. Mình sống tốt là mình sống cho mình và đời mình nó có ý nghĩa. Cái mình tính lợi, tính hại, mình vui mừng với cái lợi đó, hóa ra nó lại hại mình. Cho nên cái người con Phật là cho nhiều hơn là nhận, ở trên nhiều phương diện ý nghĩa khác nhau. Cho nên cái phạm vi nhân quả trong nhà Phật Pháp rất là rộng. Nhân quả báo ứng thì có thể nói là rất là nhiều cái chuyện hy hữu ly kỳ. Một hạt nước nhỏ bé trong biển luật nhân quả mênh mông làm sao nói cho hết được. Nhưng đã nói đến Phật giáo, tất cả đều do nhân, duyên và quả nó chi phối. Khi chúng ta nghe được cái câu chuyện như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, soi rọi lại cuộc đời của mình để thấy mình thăng lúc nào, mình trầm lúc nào, mình sung sướng hạnh phúc lúc nào, nó đều có nhân quả hết. Khi mình bắt đầu khởi cái tâm hiếu đạo với cha mẹ, chúng ta sẽ thấy có những điều phước lành an vui nó đến với mình. Mình thương trẻ em, mình thương cái người bất hạnh, tự nhiên con mình nó ngoan hơn. Mình làm cái chuyện cái tưởng như cho người ta đó, mà cái tốt nó lại về nhà mình. Còn cái cuộc đời nó tính cái trước mắt thôi. À, cầm một nắm tiền trong tay thì vui, nhà cửa của mình là sạch sẽ tươm tất, rồi là đầy đủ tiện nghi thì mình cảm thấy hài lòng. Nhưng mà thật ra trong một cái kiếp sống con người ta, nếu chỉ quanh đi quẩn lại trong cái vòng ích kỷ đó thì cái đời sống không có gì là ý nghĩa hết. Ngày xưa trong thời Đức Phật còn tại thế, một người đã hỏi Đức Phật làm rất nhiều công đức mà không làm sao có con. Đức Phật mới nói, tại vì ông không nhìn thấy quá khứ, chứ ông quá khứ chuyên môn là lấy cái trứng mà con chim sắp nở ra con mà ăn. Người Việt Nam mình gọi là ăn hột vịt lộn. Qua đây chắc không ăn đúng không? Chứ ở Việt Nam mà có ăn đúng không? Thì đó là những cái mà cái nó sắp nở ra mà mình luộc mình ăn đó, thì cái quả đó bây giờ thì chưa thấy đâu. Nhưng mà đây là cái ngay trong cái thời Đức Phật còn tại thế, ông chuyên môn ăn trứng của con chim mà nó chuẩn bị nở ra con. Cho nên bây giờ ông làm bao nhiêu cái công đức làm thì cái kiếp sau mới hưởng, cho kiếp này vẫn là không có con. Thế cái câu chuyện này tự nhiên sư nhớ đến một cái cô đệ tử của sư ở bên Úc. Cô nói cô một đời sống viên mãn, một người chồng rất tốt, người Úc luôn, và một công việc làm ổn định ở bên Úc. Và chỉ có đau khổ nhất là chuyện sanh con đẻ cái. Không thể nào mà cứ đến 5-6 tháng là bắt đầu là khô cạn cái thai và bắt buộc phải lấy ra. Và cô về Việt Nam cô kể mà cô khóc ấy. Xong cô nói giờ con nhớ lại cái thời của con chưa, cô qua bên Úc ấy, thì cứ đến mùa hè là con đi bán trứng vịt lộn. Phải luộc lên, phải đi bán, và bán nhiều thì càng vui mừng. Thì xem chừng có phải là nhân quả của con không. Thì sư nói có nhiều lý do đưa đến một cái quả, chứ một chuyện thì không nói được. Nhưng nó cũng góp phần đưa đến. Tại vì cứ 5-6 tháng là nước nó khô cạn. Thì cái trứng của cái con vật nó có nước chứ, nhưng mà mình luộc lên nó khô cạn. Đó, thì nó cũng thành quả báo cho đời sống. Tương tự như vậy, con người chúng ta sống trên cuộc đời này phải tin sâu nhân quả. Người đệ tử Phật phải giữ gìn năm giới. Tại vì đã biết nhân quả mà không giữ giới thì chúng ta vẫn chuốc lấy những sự khổ đau. Chính vì vậy mà thầy trụ trì mới nói, sư giảng cho mọi người tin nhân quả để biết mỗi hành vi xấu ác phải chịu ác báo tương xứng. Hành vi xấu ác nặng thì quả báo nặng, làm chuyện nhẹ quả báo nhẹ, làm việc tốt thì có phước báo an vui. Cho nên sư mới nói với các vị rằng khi chúng ta tu tập làm những cái việc thiện nghiệp, chúng ta sẽ có những cái phước báo trong cuộc đời. Bằng chứng có rất là nhiều người gửi thư, gửi email đó, hoặc là qua các phương tiện truyền thông, thì các vị nói từ khi nghe pháp thay đổi quan điểm sống, bớt ích kỷ, bớt tham, đỡ đi cái chuyện than van trách móc cuộc đời, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, làm công đức lành, thì cuộc sống thay đổi, vợ chồng bớt đi những cái gây cấn, vì nợ nần của nhau mà. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng, nhiều người nói đi đến tụng kinh với lại không tụng kinh đâu khác nhau đâu, cũng vô chùa. Một người đi vòng vòng nói chuyện trên trời dưới đất, 5 giờ đi về. Một người tụng kinh lại sám hối, rồi cũng 5 giờ đi về. Có khác gì nhau đâu, cũng ra xe lái xe về. Nhưng trong cái vô hình là khác nhau hoàn toàn. Một người tạo thêm các nghiệp, một người giải hóa các nghiệp. Mà nhân quả mà nếu các vị thấy ở trên tay thì chắc thế giới này không có ai đau khổ. vì không thấy cho nên người ta mới tùy tiện tạo các ác nghiệp. Thì sư muốn nói khi mà mình làm một cái người đệ tử Phật, mình sẽ giữ cái giới đầu tiên là không sát sinh hại vật. Bây giờ chú La Văn Thành, lát nữa xin quy lắng nghe về giới luôn, các vị cũng nghe. Cái giới đầu tiên không sát sinh hại vật, mà người không giết, không hại, không tổn thương vật thì sẽ được cái phước báo mạnh khỏe, trường thọ, được nhiều người yêu mến. Đấy, bảo vệ mạng sống mà, làm đẹp cho cuộc đời. Còn những người sát sinh hại vật thì nhiều bệnh, tàn tật, chết yểu, tai họa, cốt nhục chia lìa. Cho nên mình nói tại sao mà sống với nhau mà cái người thân phải chia lìa? Đó là do mình tổn hại người, tổn vật, sát sinh đó, rồi làm tổn thương bằng lời nói, bằng việc làm đau khổ cho người. Rồi, không sát sinh hại vật là cái giới đầu tiên. Nếu giữ được, các vị sẽ được trường thọ, khỏe mạnh, an vui. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Nếu trộm cắp không phải của mình lấy, quả báo nghèo khổ. Tài sản mình không giữ được lâu dài, làm ăn mới lên đó rồi thất bại và mất mát. Nếu mình nói trời ơi, làm ăn xong mà cái năm đó năm nọ quá phát mà bây giờ nó đi ra sông ra suối hết rồi, phải biết trong quá khứ gieo nhân trộm cắp gian tham, nó là nhân quả hết. Thứ ba là không tà dâm, đời sống chung thủy, một vợ một chồng. Nếu mà mình sống tà dâm thì quả báo mình sẽ gặp chồng hung dữ, đánh đập, hành hạ, vợ là không chung thủy, hoặc vợ con mình bị người khác cưỡng hiếp. Có những cái điều đau khổ trong cuộc đời tại sao? Là do cái nhân tà dâm. Mình không chung thủy thì cuối cùng đời sống của chính mình, vợ mình bị cưỡng hiếp, hoặc vợ cũng không chung thủy, hoặc chồng đánh đập tàn nhẫn. Hỏi tại sao? Cứ tốt quá mà sao đánh đập mình? Cái nhân của mình đã từng phạm cái giới tà dâm này trong quá khứ. Cái mình biết tu rồi mình đừng có buồn nữa, mà Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Người hay nói dối, quả báo bị phỉ báng, khinh khi. Nói, hai người đồng vô lượt, người này ta mời ngồi thì kia không ngó, ngồi nó không muốn cho ngồi nữa. Nó mời người kia ăn, mời người kia uống, còn mình nó liếc. Bắt đầu trong bụng mình muốn chửi rồi. Nhưng mà xét về nhân quả thì mình sẽ biết rằng mình từng phạm cái quả dối trá, đặt điều, đòn sóc hai đầu, không giữ chữ tín, nói cho được lòng trước mặt sau lưng không lặp, làm chứng bậy bạ. Ví dụ mình không thấy mà đánh nhau, mình dám nói có đánh, tôi làm chứng cho để được lòng. Cho nên cái quả báo bây giờ mình không được sự cung kính, mình bị phỉ báng, khinh khi, mình không được sự trọng vọng, tôn trọng đúng mức. Thì cái đó cũng là do nhân quả, chứ không phải do mặc quần áo đẹp, giàu có này kia mà ta tôn trọng mình đâu. Cái tôn trọng tạo nên cái quý phái trong con người, và tự nhiên người ta tôn trọng mình, chứ không phải còn cái gì ấy. Chức vụ nè, giàu có, địa vị chỉ là tạm thời, không ai giữ cái địa vị ra tính chết, mà cũng chưa chắc đã giàu đến ba họ. Tất cả những đó đều là vật ngoài thân. Còn cái con người giữ cái giới, nói lời chân thật thì tự nhiên ai cũng yêu kính nể vị. Như vậy chúng ta muốn là người con Phật phải giữ cái giới về khẩu nghiệp. Mục Kiền Liên nói, khi ta xuống địa ngục ta thấy rất nhiều người phụ nữ dưới đó. Hỏi tại sao? Vì phạm khẩu nghiệp. Người nữ hay than, hỏi sao? Nói ít sợ ta không tin không thương nên thêm thắt đặt điều vô. Người nữ hay đòn sóc hai đầu để làm gì? Không để làm gì hết. Đi người A nói được lòng người A thì phải nói xấu bà B, tại bà A ghét bà B nên cũng nói xấu cho được lòng bà A. Đi qua bà B thì lại biết bà B cũng không ưa bà A nên nói bà B, tôi nói chuyện bà A cho nghe. Mình cũng không được cái lợi gì, nhưng mà được cái chuyện làm quà cho nhau. Thay vì A Di Đà Phật thì nói chuyện làm quà, quả báo mình lặng thêm. Và cái khẩu nghiệp này đi đến đâu người ta phỉ báng khinh khi. Các vị thấy không? Chẳng hạn tại sao có những cái thầy đến đây giảng mà ngồi chật cái hội trường, mà ta còn muốn leo rào, người ta muốn nhảy vô, thì ta nhìn cái mặt ta cũng vui, là bởi vì ta gieo cái nhân chân thật, nói lời chân thật nhiều kiếp sống. Cho nên giờ chưa nói người ta đã muốn nghe rồi. Còn mình nói lời thiệt cũng không ai muốn nghe mình, là vì mình đã gieo những cái nhân không lành về lời nói. Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân là sát, đạo, dâm. Ba cái giới đó là mình phải giữ, không giết. Đạo là không trộm cắp, dâm là không tà dâm. Khẩu là giữ bốn, không nói lời hai lưỡi, không nói đòn sóc, không nói lời thô ác, không nói vọng mà nói dối, có nói không, không nói có. Miệng phải giữ tới bốn cái giới đó kia. Rồi là gì? Ý phải giữ ba. Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Ý sao? Không tham, không sân, không si. Thân này không lấy trong ý tham quá trời. Không nào. Có cái chùa đó tổ chức cũng giảng pháp rồi, thấy không? Mọi người, mỗi người mang một món đồ đến để mà làm cho cái pháp hội đó được đầy đủ sung mãn. Nhưng mà cái bà đó, bà đến, bà không phải nhầm để nghe pháp. Bà vô bà nói với sư trụ trì, con bận lắm, con bận lắm. Mà sư trụ trì thì rất là hiền. Mày ở con bận thì sao? Thôi, để mai mốt con lên YouTube con nghe. Giờ con bận lắm, con không nghe được. Rồi con vô trong bếp, con bưng phần cho con bưng thêm phần cho chồng, bưng phần thêm cho con mình. Vô, thấy là cũng bình thường, nhưng mà đó là tham. Người ta làm là làm cho pháp hội, nhưng mình lên không nghe pháp, là mình bưng như cho mình, thấy cũng bình thường. Mà thiệt sự là nhà chùa tiếc gì vài cái đó, nhưng mà đó là cái ý tham. Thấy ăn chay thì sư mừng chứ, thay vì đi ra kia mua đồ thịt chúng sanh mà ăn, sư mừng. Nhưng mà trong tâm mình có ý tham. Pháp thì không nghe, tu thì không tu, mà lên gom mấy phần để ăn chay. Thành ra cái chay đó không có chay, mà cái chay là chay tham, không à. Thành ra đó, cái con người ta có một cái ý đó, cái nếu mà cái miệng đó nó bốn điều làm cho mình mang tội. Nói lời trâu chuốt là nói nghĩa là để cho được lòng mà không chân thật. Nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta chia lìa nhau, đau khổ. Nói lời hung ác, tại vì một lời hung ác giống như kim đâm vào trong người. Rồi nói những lời là bịa đặt tàn bạo, tội lỗi rất là nhiều. Thì khi chúng ta phạm vào những cái điều đó thì quả báo nó sẽ đến. Người tham dục nhiều thì cái tâm không biết đủ, thì cuộc đời của mình sẽ nhiều quả báo khổ đau. Tham sân si là cái tâm, tham là tâm không biết đủ. Mình thấy ngồi cũng hiền làm gì trong nó tham dục cuồn cuộn, thì đó là cái ý đang tội. Cái tâm sân là mình cũng ngồi yên như vậy, nhưng mà đầy oán hận, giống như ông Tỳ Lưu Ly mang cái nỗi hận thù từ 8 tuổi mà đến làm vua mà đi giết vậy đó. Cho nên các vị đó, mà trong tâm nó có ý sân, nó chờ cơ hội để trả thù, hay chờ cơ hội để làm cho người ta đau khổ, thì đó là cái ý đang tội. Ý si là cái ý tà kiến, nghĩ sai trái về chánh pháp, làm những chuyện tà vậy, âm mưu, xấu xa, đen tối, đó là cái ý si mê. Rồi vậy là phải giữ những cái giới, đó là bổn phận của người Phật tử tại gia. Người đến chùa là muốn thành tựu các giới và tinh tấn. Phải có niềm tin trong chánh pháp. Chúng ta nghe pháp mà không có niềm tin trong chánh pháp, không có công đức gì hết. Có niềm tin trong chánh pháp, giữ giới, thấy chưa nào? Không mê tín dị đoan. Rồi là tôn trọng các bậc chân sư tu hành. Đó là những cái người mà giữ được những điều đó. Đức Phật nói một vị nam cư sĩ mà có niềm tin, thấy chưa? Rồi là có giới pháp, không mê tín dị đoan, tin tưởng bậc thầy, phục vụ tam bảo. Năm cái đặc tính đó, người cư sĩ gọi là viên ngọc trong hàng cư sĩ, hay là hoa sen trong hàng cư sĩ. Mình thấy mình có năm điều đó không? Có niềm tin chánh pháp không? Rồi là mình có giữ giới không? Rồi đó là mình có mê tín dị đoan không? Không mê tín dị đoan. Cái xứ này cũng dễ tu à, không có những cái điều kiện làm cho mình phải mê man nhiều. Lo đi làm, giờ rảnh lên nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, về lăm. Thấy các vị về thăm chùa, thấy hồi xưa là còn chương trình du lịch này nọ, chứ giờ thấy về làm từ thiện rất nhiều. Sư rất khen ngợi các vị. Nhớ là mình không làm có người khác làm, không có sao hết, không ai biểu làm. Nhưng mà mình làm thì mình có phúc đức cho mình, có thế thôi. Rồi là mình có thầy đấy, mình tin tưởng bậc thầy, mình phụng trì Tam Bảo ở đây, mình không có đi thầy này nói xấu thầy kia, mình mang tội lắm. À, rồi là mình phục vụ cho Tam Bảo, mình phục vụ cho những việc chung, cho đạo tràng, cho đại chúng, thì đó là viên ngọc ở trong hàng cư sĩ. Đức Phật còn dạy, một vị đệ tử Phật thường được nhiều phước báo lớn nếu thường xuyên hộ trì tăng chúng, hộ trì các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, đồ ăn, sàng tọa là giường nằm. Ngày xưa các vị biết đi khất thực, nằm đất, ngồi dưới gốc cây. Nhưng mà sau đó tăng đoàn phát triển lớn mạnh, Đức Phật khuyến khích cho người đệ tử hộ trì thức ăn, giường nằm, thức uống, đó, đem đến những điều tốt đẹp cho tăng chúng, bảo vệ tăng chúng. Ai có nói xấu gì mấy thầy, mấy sư, mình phải bảo vệ, chứ đừng có đổ dầu vô lửa. Mình không có biết được, mình đừng có thêm bớt vô, nó rất mang tội. Đó là con đường đem đến mình các thiện nghiệp. Nếu có xả báo thân, nếu có trúng gió chết bất đắc kỳ tử, mình cũng lên trời, không có sợ. Thì bình thường mình chỉ sống với các thiện nghiệp. Đó là kinh Tăng Chi Bộ, phẩm nguồn sanh phước, Đức Phật dạy. Đệ tử phải giữ lòng tinh tín đối với Phật, Pháp và Tăng, tức là một cái niềm tin hết sức thanh tịnh. Rồi là tập gì? Tập sống thoát khỏi cấu uế của sanh tham. Nghĩa là phải tập buông bỏ. Buông bỏ nhiều không được, buông bỏ một đồng, hai đồng phải tập. Đừng đợi giàu mới buông, giàu càng không buông. Tập lần lần, buông xả đi thì mới nói đến cái chuyện con người ta tự tại, an vui. Biết bố thí với bàn tay rộng mở, tức là cái tâm mình cũng thoải mái. Bố thí tam luân không tịch, có nghĩa là vui trước khi bố thí, trong khi bố thí vui, sau khi bố thí vui. Bố thí mà không thấy mình quan trọng, bố thí mà không cần biết là cái vật của mình rất quan trọng, mà không bắt cái người mà mình bố thí hay cúng dường phải thọ ơn của mình, cái bố thí đó mới là cái bố thí của nhà Phật. Chúng ta thường cúng dường là muốn cái người đó phải cảm ơn, phải chịu ơn mình. Mình bố thí mình muốn người ta phải chịu ơn của mình, trong khi tam luân không tịch là cái người bố thí phải cảm ơn cái người nhận. Cho nên ở đây sư dạy các sinh viên, tình nguyện viên, mỗi tháng 500-700 người mù về chùa, các vị biết ông sinh viên bưng dùng cái thùng đồ lên xe còn phải cảm ơn bác nữa rồi mới đi vô. Còn lúc đầu thì thôi, chân nọ đá chân siêu, thấy người ta mù làm lẹ người ta té lên té xuống. Tu tập nghe pháp riết, cái người giúp đỡ người khuyết tật cũng đàng hoàng, dễ thương và cảm ơn. Rồi cái người mù cũng cảm ơn trở lại. Như vậy mới là cái công đức nó trọn vẹn. Đó là những cái đức tánh mà cái người đệ tử của Đức Phật hướng đến. Nếu chúng ta là một người cư sĩ mà hướng đến cái quả dự lưu là không còn bị thối đoạn, tức là dự vào cái bậc thánh, dòng thánh đầu tiên, không vào đoạn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì các vị hãy tập giữ lòng tinh tín đối với Tam Bảo, là niềm tin bất thối chuyển. Cho dù mà sập đất đi chăng nữa, tôi vẫn tin Tam Bảo. Chứ đừng có nghe nói này nói kia là cái lòng mình biến đổi. Tinh tín bất thối chuyển. Thứ hai là tâm của mình phải tập xả bỏ cái sự sanh tham. Thứ ba phải tập bố thí dễ dàng với bàn tay và trái tim rộng mở. Thứ tư, hoan hỷ hạnh phúc khi được làm những việc giúp cho người và cho đời. Nếu mình luôn luôn sống như vậy thì chắc chắn cái quả dự lưu các vị sẽ đạt đến. Vì đây là lời Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ. Cái là sư lấy lời Phật dạy ra, phẩm phước đức sung mãn là như thế nào. Sư đem lời Phật dạy ra, sư nói với các vị, bởi vì bản thân sư cũng đang tu, cũng đầy các khiếm khuyết, sư không dám tự mình nghĩ ra để biết đặt cái điều gì hết. Kinh Phật nói như thế nào, sư có trách nhiệm trùng tuyên nhắc lại cho các vị nghe. Và chúng ta đã tin nhân quả thì xin các vị một lòng giữ các giới. Chúng ta giữ giới đó thì chúng ta sẽ được tài sản, giữ giới được tiếng tốt đồn xa, giữ giới đi vào hội chúng thì tâm trạng mình không có gì sợ hãi, giữ giới thì chúng ta chết không bị si ám và được sanh lên các cảnh thiên thú thiện giới với cái chết an lạc. Con người giữ giới đó là điều căn bản cho một người cư sĩ tại gia. pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.